Chuyện xưa tích cũ, sự tích còn muỗi. Ngày xưa, có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm. Có một người vợ xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Khác hẳn với tính tình đơn giản, chịu khó làm việc và trung thủy của chồng, quanh năm chỉ chăm chú làm ăn, Nhan Diệp, người vợ thì lại thích hưởng thụ xa hoa, chỉ lo thỏa thuê sung sướng mà thôi, không chịu chăm chú làm ăn như người chồng. Chỉ đẹp người mà không đẹp nết. Ngày mới lấy nhau, Ngọc Tâm và Nhan Diệp đã thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ xa nhau. Nếu một trong hai người ai chết trước thì người còn lại sẽ chết theo, để xuống dưới âm phủ họ lại làm vợ chồng của nhau. Anh thề với em sẽ chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Người vợ cũng thế, Nhan Diệp cũng cầm lấy tay chồng, nhìn đắm đuối và cũng nói thế. Em thề với anh có trời đất chứng giám, sẽ chung thủy với anh, cho dù biển cạn đá mòn, nhưng tình chúng mình sẽ không bao giờ phai tàn. Rồi họ cầm lấy tay nhau, đêm trăng sáng vườn chè hát với nhau. Một đêm trăng sáng lung linh, bên bờ thành vắng im lìm, người trai chinh chiến biên thủy mơ về từng phút yêu đầu, còn nhớ lúc xanh bước trên đồi thâm và nhớ những ánh mắt ta nhìn nhau, trăng thanh soi bóng lửa đôi mình, ước thề khó quên. Từ nay trên chốn quang sang, con đường thiên lý mịt mờ, làm sao cho anh chẳng thể đem về niềm nhớ thương này, và nếu có nhớ đến duyên tình ta, và nếu có nhớ đến bao ngày qua, em ơi xin chớ quên câu thề suốt đời có nhau, suốt đời có nhau, suốt đời có nhau. Sau đó không lâu, Nhan Diệp không hề bị bệnh tật gì mà đột ngột qua đời. Không biết có phải vì virus corona hay không, vì Ngọc Tâm lúc đó chưa mua que thử, cho nên không biết là vợ mình chết bất đắc kỳ tử vì lý do gì. Cho nên Ngọc Tâm vô cùng đau khổ. Không gì có thể tả hết được sự đau thương vì mất vợ. Anh nhiều lần đã có ý định tự tử để đi theo vợ như lời thề trước. Sinh ra không cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng sẽ chết cùng giờ cùng tháng cùng năm. Nhưng những lần anh tự tử đều bị mọi người phát hiện và ngăn cản kịp thời, đem anh đi cách ly vì nghi anh lây nhiễm virus corona. Anh buồn quá, một mình ngồi trong phòng cách ly, anh than thở: những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân ôi, những chiều hành quân tím chiều hoang biển biệt. Một rừng mưa được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương túi xuân thì. Anh than thở: sao không chết anh đi? Anh sẵn sàng chết thay cho người vợ của mình, nhưng không được. Trời gọi ai người đó đi thôi, trời gọi ai người đó dạ thôi. Biết làm thế nào được bây giờ? Anh ngồi bên thi hài của vợ, vừa hát vừa khóc những đồi hoa sim. Để không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì. Dù anh không phải là người trai khói lửa, anh chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn. Hôm sắp đưa thi hài của Nhan Diệp đi chôn, thì có một đạo sĩ đến bày cho Ngọc Tâm phép cải tử hoàn sinh. Mà theo như lời của ông đạo sĩ thì đã ứng nghiệm với rất nhiều người. Phép cải tử hoàn sinh của ông ta thực ra không có gì khó, chỉ cần người còn sống có chút gan dạ, kiên trì, trung thủy là có thể làm được. Dĩ nhiên là phải có tình yêu. Mỗi ngày, người còn sống phải ôm ấp người đã chết 3 lần, để truyền hơi ấm từ người của mình sang người đã chết. Ngày nào cũng phải làm như vậy, không được bỏ ngày nào, và phải thực hiện trong vòng 3 tháng 10 ngày là người chết sẽ sống lại. Ngọc Tâm cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời vị đạo sĩ kia dặn, với hy vọng mong manh rằng có thể đưa được Nhan Diệp, vợ của mình, quay trở lại dương thế. Ngày ngày, chàng ôm ấp người vợ đã quá cố, truyền hơi ấm của mình sang cái chết đã lạnh toát và tim tái. Nhưng sau đó 3 ngày, xác chết bắt đầu phân hủy và thối rữa. Mùi hôi thối từ tử thi bay ra nồng nặc khắp xóm, khiến hàng xóm không ai chịu được. Họ kéo sang nhà Ngọc Tâm bắt anh phải đem xác vợ đi chôn. Trời ơi ông ơi, hôi quá chịu không nổi ông ơi, ông làm ơn đem bà đi chôn chỗ khác đi ông ơi. Chết rồi khóc làm gì cũng vậy thôi. Giờ là thây ma thối rữa rồi ông ơi, ông làm ơn đem đi dùng cái, bà con lối xóm ai chịu nổi, hôi thối quá rồi ông ơi. Vạn bất đắc dĩ, Ngọc Tâm phải nhờ hàng xóm láng giềng làm giúp cho anh một cái bè, để anh đưa xác vợ mình đi nơi khác, tránh ảnh hưởng tới xóm làng. Ôi ông ơi, ông đem đi lẹ lẹ đi dùm ông ơi, lỡ bà ấy bị virus corona rồi lây cả xóm rồi chết ông ơi, người ta đến người ta cách ly, người ta cô lập hết xóm mình sau sống ông ơi. Thôi, đem đi cho xác anh đi, coi chừng nhiễm virus corona chết luôn ông ơi. Mọi người rất vui lòng giúp đỡ anh việc này. Phần thương anh vì vợ mất sớm, mồ côi vợ. Phần thấy anh rất thương yêu vợ của mình, cứ ôm xác vợ mình khóc ròng suốt 3 ngày. Chỉ trong vòng vài tiếng, một chiếc bè đã làm xong. Anh đã lên bè chở xác người vợ đi biệt. Chiếc bè cứ trôi đi, trôi mãi, lênh đênh. Ngọc Tâm thì vẫn kiên trì hàng ngày ấp ủ và truyền hơi ấm cho vợ. Tử thi đó trông vẫn như là người đang ngủ. Trong anh lóe lên một chút hy vọng, dù là mong manh. Anh vẫn hy vọng. Đến một nơi nọ không có người, anh cắm bè lại bên một bãi cỏ rộng và lên bờ để nấu ăn. Một bữa kia, anh lang thang vào trong rừng nhặt củi về nấu cơm, thì gặp một ông lão tướng mạo phương phi, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc đang lần bước tới. Thấy ông lão có vẻ tiên phong đạo cốt, đoán chừng là thần tiên ở núi Thiên Thai xuất hiện. Ngọc Tâm bèn chạy đến sụp lại ông, rồi thiết tha xin cứu tử hoàn sinh cho người vợ thương yêu. Lạy ông, xin ông thương cứu vợ của con. Vợ của con chết bất đắc kỳ tử, không chân chối gì được. Chúng con đã hứa sống chết có nhau, mà bây giờ vợ con đã chết rồi, con sống cũng bằng chết. Xin ông thương cứu vợ của con, nếu không cứu được thì con sẽ chết theo vợ con, để xuống dưới đó cho có vợ có chồng. Con sống một mình này còn ý nghĩa gì nữa đâu. Ông, xin ông thương cứu lấy vợ của con. Ông, xin ông thương. Vị thần thương hại nhìn Ngọc Tâm hồi lâu rồi nói, ngươi còn nặng lòng vương vấn trần ai, chưa thoát được vòng tục lụy. Ta có thể giúp cho ngươi đạt được ước vọng đó, nhưng sau này ngươi đừng có lấy đó mà ân hận nha. Ta nói trước cho ngươi biết, coi chừng ngươi sẽ phải ân hận vì đã cứu sống vợ ngươi đó. ta báo trước cho mà biết. Sao, có quyết định cứu vợ hay không?
Dạ, con không bao giờ hối hận hết. Miễn là vợ con sống lại thì điều gì con cũng chịu hết. Con thương vợ con lắm và vợ con cũng yêu con lắm, ông ơi. Con không bao giờ hối hận đâu. Ông thương.
Được, người dẫn ta đến chỗ xác của vợ người đang đặt. Ta sẽ làm đúng như ước nguyện của người. Nhưng ta nhắc lại lần nữa, sau này có chuyện gì xảy ra, đừng hối hận.
Ngọc Tâm dẫn vị thần đến chỗ xác vợ. Theo lời vị thần, chàng mở nắp quan tài của vợ ra, lấy kim chích vào đầu ngón tay của mình, rồi nhỏ 3 giọt máu vào thi thể Nhan Diệp. Khi 3 giọt máu của Ngọc Tâm vừa nhỏ vào thi thể của Nhan Diệp, thì người đàn bà từ từ mở mắt ra, rồi từ từ ngồi lên, rũ hết tấm áo phủ xuống, như là vừa sau một giấc ngủ dài.
Wow! Wow! Đây là đâu đây? Wow! Em nó sống lại rồi. Em! Anh đây! Anh đây! Anh yêu dấu!
Hai vợ chồng vui mừng ôm nhau, khóc lóc, và lại thề non hẹn biển nữa. Cho dù biển cạn đá mòn, tình chúng mình sẽ không bao giờ phai. Trước khi từ giã, vị thần bảo người đàn bà vừa mới được cứu sống: Này, người đàn bà kia, nghe cho rõ, đừng quên bổn phận của người vợ. Hãy luôn luôn nghĩ đến lòng thương yêu chung thủy của chồng. Hãy nhớ rằng chồng của ngươi đã hy sinh hết tất cả cho ngươi, không tiếc gì hết. Đến một lúc nào đó, ngươi không thương yêu anh ta nữa, ngươi chỉ cần trả lại cho chồng ngươi 3 giọt máu, chỉ 3 giọt máu thôi. Khi đó, hai người sẽ hết nợ nần, đường ai nấy đi.
Hai vợ chồng cảm ơn vị thần rối rít, và tức tốc hai người lên đường trở về quê hương với xóm làng của mình. Một tối nọ, thuyền ghé bến, Ngọc Tâm lên bờ mua sắm thức ăn. Trong lúc đó thì có một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền buôn, đậu sát ngay bên cạnh. Chủ nhân của chiếc thuyền ấy là một tay lái buôn giàu có, háo sắc, đầy quyền lực. Nhìn qua chiếc thuyền của Ngọc Tâm, thấy có Nhan Diệp, và tay lái buôn ấy động lòng vì nhan sắc lộng lẫy của Nhan Diệp.
Ở đây mà có người đẹp như thế này hả?
Hắn ta bèn gợi chuyện và mời Nhan Diệp qua thuyền của mình dùng trà.
Qua đây, mời cô qua đây dùng trà với tôi, chúng ta làm quen nhau. Chồng cô đi mua thức ăn sắp đến rồi, chúng ta cùng ăn chung với nhau. Cô thật là một người phụ nữ xinh đẹp.
Nhan Diệp nhìn qua thuyền của tay lái buôn giàu có, rồi nhìn vào chiếc thuyền của mình. Thuyền thì bé, đơn sơ, nghèo nàn, tệ lắm. Trong khi đó chiếc thuyền kia như là thuyền rồng lộng lẫy xa hoa. Cho nên cô không ngại ngần bước qua chiếc thuyền rồng đó, ngồi dùng trà với tay lái buôn giàu có là chủ tàu. Vừa cầm ly trà lên uống, hắn ra lệnh cho thủy thủ đoàn dong buồm chạy thật nhanh để đem Nhàn Diệp đi, bỏ Ngọc Tâm ở lại. Ngọc Tâm quay về thấy mất vợ.
Nhàn Diệp, Nhàn Diệp, em đâu rồi? Nhàn Diệp, Nhàn Diệp, em đâu rồi? Ô, quay thấy vợ tôi đâu không? Ô, ô, Nhàn Diệp, Nhàn Diệp, Nhàn Diệp.
Chạy quanh tìm một hồi không thấy, biết rằng vợ mình có thể đã bị chiếc thuyền rồng lớn bắt cóc mất. Ngọc Tâm thương vợ, thương, nhớ, đau buồn, bỏ ăn bỏ ngủ, ngày đêm lặn lội đi tìm kiếm, hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi thăm chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng, sau bao nhiêu là tháng ngày vất vả, đã gặp được Ngọc Diệp. Ngọc Tâm đã gặp được Nhan Diệp. Nhan Diệp lúc này trông khác hẳn, như là một thiếu nữ giàu có, như là một mệnh phụ thì đúng hơn, xinh đẹp lộng lẫy, trưng diện xa hoa.
Ô, em có biết không, anh đã đi tìm em vất vả biết chừng nào. Em hãy quay về với tôi, quay về với anh. Anh không thể sống thiếu em được. Quay về với anh đi nha. Rồi em muốn gì anh cũng chiều. Anh sẽ cho em có một cuộc sống sung túc.
Nhìn dáng bộ nghèo nàn, tội nghiệp của người chồng, Nhân Diệp lại nhìn lên chiếc thuyền lộng lẫy xa hoa của mình. Và mấy tháng qua, Nhân Diệp đã quen với lối sống xa hoa bên cạnh tay lái buôn giàu có, quên cả tình xưa nghĩa cũ. Cô ngoe ngoẩy,
thôi, em không về đâu. Chàng hãy trở về đi. Em đành phụ chàng thôi. Ở bên chàng em không được phú quý, không được trưng diện, nghèo rớt mùng tơi, sống với chàng chán lắm, buồn lắm. Chàng hãy tha thứ cho em.
Những giọt nước mắt cá sấu. Chàng hãy tha thứ cho em không thể về với chàng được nữa rồi. Thôi, duyên phận chúng ta đến đây thôi, nhá. Thôi, anh đi về đi, xa xôi rồi, thương nhau làm chi, anh đi về. Thôi, tiếc thương làm chi, anh đi về. Thấy rõ bộ mặt thật của vợ, mặc dù đã năn nỉ hết lời, nói cạn lời, nhưng Nhàn Diệp vẫn không chút động lòng, quyết dứt áo ra đi, cạn tàu ráo mang. Thì ra bây giờ ta mới biết bộ mặt thật của người đàn bà này, chỉ ham mê tiền của mà thôi. Đúng là đàn bà chỉ mê tiền mê vàng. Người ta bảo lấy đàn bà thử đàn ông, và lấy vàng lấy tiền thử đàn bà, thật là đúng. Cứ có tiền là mua tiền cũng được. Mấy người đàn bà ham tiền quá. Bây giờ ta đã biết được bộ mặt thật của nàng rồi. Ngọc Tâm nhủ thầm trong bụng như thế, như tỉnh cơn mê, bèn bảo với Nhan Diệp rằng: Được, mình được tự do bỏ tôi. Được, tôi không có đủ tiền của cung cấp cho nàng. Nàng đi theo những người giàu có như thế. Thôi được rồi, tình nghĩa chúng ta đến đây đã cạn. Nhưng tôi không muốn mình còn lưu giữ kỷ niệm gì của tôi nữa. Vậy, hãy trả lại 3 giọt máu mà tôi đã nhỏ ra để cứu sống mình đi. Rồi cô được tự do, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Chỉ xin trả lại 3 giọt máu cho tôi. Ồ, 3 giọt máu có là cái gì đâu. Được, ông cứ tưởng 3 giọt máu của ông là 3 cục vàng chắc, 3 khối kim cương chắc. Một cái nhẫn của tôi, một chiếc hột xoàn của tôi mua được cả lít máu, gớp làm như 3 giọt máu của ông là quý lắm. Đây, trả hết cho người. Nhân dịp thấy được ra đi dứt khoát dễ dàng như thế, đáp trả lại với Ngọc Tâm như vậy, rồi lấy cái dao ra, chích đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu, trả lại. Đây, há miệng ra mà hứng lấy 3 giọt máu, quý báu lắm. Nghèo, nghèo quá là nghèo, 3 giọt máu mà cũng còn tiếc, còn đòi lại đây. Nhưng 3 giọt máu từ tay của Nhan Diệp vừa nhỏ ra thì nàng ngã lăn ra chết. Đúng như lời vị thần đã nói, một khi không còn tình nghĩa với nhau nữa, cô hãy trả lại 3 giọt máu cô nợ của chồng, rồi thì hai người không còn ân nghĩa gì nữa. Nhưng khi nhỏ 3 giọt máu ra thì cô vợ bất trung bất nghĩa ấy cũng chút hơi thở cuối cùng, vì cô đã sống được là nhờ 3 giọt máu ấy mà thôi. Người đàn bà nông nỗi phụ bạc chết vẫn còn luyến tiếc cõi đời, cho nên hóa thành một con vật nhỏ nhỏ, ngày đêm đuổi theo Ngọc Tâm để tìm cách ăn cắp 3 giọt máu để trở lại làm người. Nó cứ đuổi theo Ngọc Tâm, nó vo ve. Cái con vật này luôn kêu than với chồng cũ, như van lơn, như oán hận, như tiếc thương, ngày đêm cứ o o không ngừng. Về sau, giống này sinh sôi nảy nở rất nhiều, cứ đi tìm con người, hút máu, chích hút máu. Người ta đặt tên cho nó là con muỗi. Nhưng mà con muỗi đực thì nó không chích người, chỉ con muỗi cái nó hút máu người, nó chích người, nó hút máu người mà thôi. Mà nhiều khi con muỗi đực cũng bị chết oan, vì người ta cứ thấy muỗi là người ta đập, bất kể đực hay cái, mà làm sao biết là đực hay cái. Thì chỉ có con muỗi cái nó chích người, con nào mà nó chích, nó hút máu người, đó là muỗi cái. Vì ghét kẻ phụ bạc như vậy, cho nên mỗi lần muỗi lại gần, người ta không tiếc tay, đập cho nó chết, đập cho nó chết. Đêm khuya con muỗi vo ve, cắn tay cắn đùi con bay đi khoe. Úi da, úi da, úi da, ve vo ve, úi da, ve vo ve, úi da. Ơ, hay con muỗi đang vui mới bay xuống đùi rồi bay lên tay. Ơ hay, ơ hay, ơ hay, đưa tay đánh bụp trúng cây phốc mũi xẹp, trúng cây phốc mũi xẹp. Đêm khuya con muỗi vo ve, cắn tay cắn đùi con bay đi khoe. Úi da, úi da, ui da, ve vo ve ui da, ve vo ve ui da. Ơ, hay con muỗi đang bay mây bay xuống đùi rồi bay lên tay. Ơ hay, ơ hay, ơ hay, đưa tay đánh bục chung cây phóc, mũi xẹp chung cây phóc, mũi xẹp. Hết chuyện con mũi. Trân trọng có thay Đinh chị em và các bạn. Nói đến mũi, chúng tôi nhớ đến kỷ niệm hồi mới về giáo điểm Tin Mừng. Đồng không mông quạnh, lau sậy, nhà lục sục, xung quanh ao tù nước đọng, cho nên rất nhiều mũi. Lúc đó đi lễ chỉ chừng có mới có 5-6 người, mà điện thì được có vài bóng đèn tối mù 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 mù. Mũi quá sức mũi, thường chiêm mũi đến mức độ mà không cần vỗ nhưng lại không cần vỗ mà chỉ vuốt thôi, nó rớt xuống máu te tét nhiều lắm thường chiêm. Cho nên là ngồi đi lễ là cứ phải tay quạt phạch 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 phạch, dãy ruộng đủ thứ hết, mũi nhiều vô cùng. Mỗi lần lễ mũi nó nhiều cho nên là bây giờ nghe kể chuyện con mũi biết là à, thì ra nó là người đàn bà mà bất trung bất tín bất nghĩa, đi hút máu người ta để đòi lại ba giọt máu mà làm người trở lại. Mãi sau này, trước khi chúng tôi rời đi hơn 3 năm trời, phát quang rồi đổ bê tông rồi làm đường rồi làm cống rãnh rồi làm mọi sự, nó xịt thuốc mũi hàng tuần vất vả vô cùng. Rồi về sau người đến đông đông đông, mấy anh em bảo giờ nó đỡ rồi cha, bảo sao vậy thì đông quá mũi nó chia nhau ra nó cắn. Ngày xưa có 5 cha con mình mà 5.000 con mũi thì nó cắn 5 người sao chịu nổi. Bây giờ cũng 5.000 con mũi đó, nhưng mà 50.000 người thì mỗi người chỉ bị 2 con mũi cắn thôi. Nó chia. Vì sao nó không còn mũi nữa thường xem, còn bây giờ thì không biết nó sẽ ra sao, nó như thế nào bây giờ không biết. Thưa anh chị em, qua câu chuyện con mũi đó, ta thấy 2 cái hình ảnh. Một là thiện, ánh sáng. 2 là ác và bóng tối. Người chồng tên là Ngọc Tâm, tượng trưng cho con người đơn sơ, chất phác, thật thà. Những người thiện, những người ở trong ánh sáng, những người suốt cuộc đời biết hy sinh và nhất là luôn trung thủy, sẵn sàng lấy máu của mình ra để mà cứu lấy vợ là Nhan Diệp, và ôm cái xác chết đấy rồi ôm ấp để truyền hơi thở, truyền hơi nóng, truyền sức ấm cho cái xác chết ấy được hồi sinh, được sống lại. Không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến người vợ, người yêu của mình mà thôi. Cái hình ảnh đó cho ta thấy, các bạn nghĩ đó là ai đây? Ai mà hy sinh cho ta, ai mà đổ máu cho ta, ai mà luôn trung thủy, trung tín với ta, dù ta bất tín bất trung, ai? Chắc các bạn đã tìm ra câu trả lời rồi phải không ạ? Vâng, đó là Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài đã lấy máu ra, không phải chỉ có 3 giọt máu, nhưng mà đến giọt cuối cùng, đổ đến giọt cuối cùng để đền thay tội lỗi của nhân loại, để cứu sống cái người vợ Nhan Diệp ấy là chúng ta, là con người bất tín, bất trung, bất nghĩa. Chỉ thích vật chất, chỉ thích của cải, chỉ thích danh vọng. Cứ có tiền là chạy theo, cứ có quyền là chạy theo, cứ có danh vọng là chạy theo. Bỏ rơi, bỏ bê, bỏ quên những người nghèo, những người đau khổ, bệnh tật, những người quê mùa. Hình ảnh của chúng ta nơi người phụ nữ Nhan Diệp là như thế. Mà Ngọc Tâm ấy, hình ảnh ấy cho ta thấy một đấng còn yêu thương người khác, người yêu của mình hơn cả Ngọc Tâm nữa. Ngọc Tâm chỉ trích 3 giọt máu, còn đây Chúa Giêsu là đổ đến giọt máu cuối cùng. Ngọc Tâm chỉ là con người muốn cứu con người, còn đây là một Thiên Chúa muốn cứu con người thì phải xuống thế làm người, như con người, để chuộc lấy tất cả lỗi lầm cho con người, để cứu con người không phải chết về mặt linh hồn bởi tội lỗi, để con người được có sự sống đời đời và hưởng hạnh phúc đời đời, chứ không phải chỉ cứu lấy cuộc sống đời này như là Ngọc Tâm đã hy sinh cứu Nhan Diệp rồi cuối cùng chắc chắn Ngọc Tâm hay là Nhan Diệp là con người rồi cũng phải chết. Nhưng sự sống đời đời ấy không phải chỉ ba giọt máu mà đến giọt máu cuối cùng. Vì thế mà bây giờ mỗi lần anh chị em lần chuỗi lòng thương xót Chúa, mỗi lần nhìn lên Chúa Giêsu, nghĩ đến câu chuyện con muỗi này, nghĩ đến một Thiên Chúa đã đổ hết máu và nước từ trái tim ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta và thánh hóa chúng ta, còn hơn cả anh chàng Ngọc Tâm lấy ba giọt máu ra để mà cứu sống vợ của mình. Và nhìn lại thân phận mình thì sao, thưa anh chị em? Có thể ta đọc câu chuyện bảo cái con mẹ Nhan Diệp này xong mà nó ác thế, xong mà nó thứ đàn bà cái gì đâu mà ham tiền ham của mà bất tín bất trung thế. Người đàn bà ấy, hình ảnh đấy là ai? Khi là mỗi một người chúng ta, Chúa yêu thương ta như thế, hết tình hết nghĩa với ta như thế mà ta sáng nắng chiều mưa, lúc thì hết lòng hết sức nhưng mà lúc thì lại thờ ơ lãnh đạm, lúc mà được chuyện được việc thì ta sốt sắng với Chúa, lúc gặp đau khổ gặp thất bại ta lại bỏ Chúa, chạy theo tà thần, chạy theo bụt thần, chạy theo tiền của danh vọng chức tước, có trung thủy trung tín với Chúa đâu. Mà Chúa vẫn cứ yêu, cứ thương, cứ cứu, cứ vớt, cứ chữa. Đấy là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Lòng thương xót vô bờ. Ngọc Tâm còn đòi lại ba giọt máu. Vậy thì nếu mà nàng không còn tình nghĩa thì trả lại. Còn Chúa thì tình cho không biếu không, không hề tính toán và không hề đòi lại. Chỉ muốn cứu, muốn cho đi mà thôi. Và muốn cho nhiều nữa chứ không phải là cho ít. Chỉ muốn con người được sống và sống đời đời bên Chúa, hưởng hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Chỉ trừ những người nào mà cố tình, như là Nhan Diệp, cố tình bỏ chồng mình mà trả lại luôn ba giọt máu luôn, tức là dứt tình đoạn nghĩa, không thèm đón nhận ân phúc của Chúa, khép lòng mình lại, quay mặt đi, bước vào bóng tối với Satan, thì lúc đó mới là hết thuốc chữa mà thôi, như Nhan Diệp vậy. Còn nếu thành tâm sám hối, Chúa vẫn yêu, vẫn tha, vẫn cứu, vẫn vớt, mà chả đòi lại gì cả. Chỉ cần chúng ta mở lòng ra, nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương, Chúa cứu, Chúa giúp con, để con có được sự sống mới, để con được sống lại thành một con người mới và quyết tâm không đi vào con đường cũ, con đường của Nhan Diệp ngày xưa nữa, là bất tín, bất trung, bất nghĩa, là ham giàu, là quên tình xưa nghĩa cũ. Cái con muỗi luôn luôn đi hút máu người, hình ảnh của Satan luôn luôn đi tìm cách hại người, giết người, lôi kéo con người vào trong tội lỗi để cùng chung số phận với nó là trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Nhưng cái con muỗi đó nó đeo đuổi con người như là ma quỷ, như Lucifer đã bị mất phúc thiên đàng vĩnh viễn vì là thiên thần phản bội, cho nên là bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, trở thành ma quỷ đi đuổi theo con người như con muỗi đuổi theo Nhan Diệp mà đòi lại ba giọt máu. Con ma quỷ ấy như là con muỗi đuổi theo con người và tìm cách cắn giết làm hại con người, đòi lại tất cả. Nhưng nó không làm gì được đâu. Vì Đức Giêsu đã đạp ma quỷ, chiến thắng ma quỷ, sự giữ tội lỗi bằng cái chết. Vâng phục thánh ý Chúa Cha, đổ hết máu ra cứu lấy loài người và đã được Chúa cho sống lại vinh hiển. Và khi Ngài sống lại như vậy thì Ngài chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự giữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cái chết và đập dập đầu con rắn như là con muỗi đã bị đập bẹp đầu. Chúng cái phốc mũi xẹp. Những khi ta yếu đuối lỗi lầm, hãy quay về với lòng thương xót của Chúa, để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi ta, để ta được trở lại địa vị làm con của Chúa. Và xin cho mỗi người luôn luôn chung thủy, sống có trước có sau, không có lỗi ước quên thề, không có chỉ chạy theo những kẻ có tiền có của, hoặc là chỉ bạn bè khi còn tiền còn của, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Vì ta phải trở nên giống Chúa, có lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì cũng phải biết xót thương anh chị em của mình. Hẹn gặp lại các bạn thứ năm tuần tới với chuyện xưa tích cũ trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Tuần tới là ngày thứ năm 28 tháng 10, thứ năm cuối tháng. Xin chúc các bạn luôn vui, khỏe, tràn đầy bình an ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Xin chào.